Võ Động Thiên Hà, chương 251, tẩy cân phạt tùy lần thứ hai. Cốc truyện audio.com, xuân qua hạ đến thế nhưng khí trời Lợi Châu vẫn còn có phần mát mẻ. Ban đêm bầu trời đầy sao, từng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm tỏa sáng dịu dịu từ chân trời phía xa kia bao phủ cả bầu trời Lợi Châu. Hậu viện Đồ Phủ tất cả đều chìm trong vẻ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vi vu. Vân Thiên Hà ngồi xếp bằng trong vườn, lúc hắn tu luyện bên ngoài tân thể mơ hồ tỏa tàn mát ra một cỗ ánh sáng nhàn nhạt cùng với ánh sao trên bầu trời hô ứng lẫn nhau, lúc ẩn lúc hiện. Ý niệm của Vân Thiên Hà đang tiến nhập vào trong tinh tú hải dương bên trong cơ thể mình, giống như là một vị tinh không vương giả đang đi kiểm tra hai tinh tú trong nhân chi giới vực, trong đó đã có 41 tinh khiếu được thắp sáng. Đệ nhất tinh tú có 28 tinh khiếu, Vân Thiên Hà thông qua dẫn tinh quyết tu luyện đã hoàn thành viên mãn. Hiện tại những tinh khiếu này đều tự hành vận chuyển tuần hoàn, sinh sôi không ngừng đồng thời cùng với ngôi sao trên bầu trời hô ứng lẫn nhau. Một cỗ tinh thần lực không ngừng cuồn cuộn tiến nhập vào trong cơ thể Vân Thiên Hà. Thông qua 28 tinh khiếu trong đệ nhất tinh tú vận chuyển tuần hoàn kết hợp với tinh khí chuyển hóa thành tinh linh chi khí cung cấp cho nhu cầu tu luyện của Vân Thiên Hà. Đêm nay Vân Thiên Hà chuẩn bị tiếp tục tiến hành điểm tinh với 16 tinh khiếu còn lại trong đệ nhị tinh tú, hoàn toàn mở ra đệ nhị tinh tú. Bởi vì trước đây có cơ sở vững chắc, lại có đệ nhất tinh tú vận chuyển chu thiên tuần hoàn sản sinh ra đại lượng tinh linh chi khí làm hậu thuẫn, nên đối với trùng khiếu điểm tinh lần này Vân Thiên Hà tràn ngập tự tin. Đêm nay ánh sao tỏa sáng hơn mọi ngày, cũng là lúc tinh lực tối thịnh nhất. Tinh linh chi khí trong cơ thể Vân Thiên Hà qua nửa năm tu luyện tích xúc đã thập phần tinh thuần, hơn nữa cũng đã đạt đến mức bão hòa thúc dục tinh tú trong cơ thể hắn lại phải được nâng cao lên một tầng nữa. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Đang ngồi đà tọa, nhận thấy cơ hội tốt nhất đã đến, Vân Thiên Hà không hề do dự thu nhiếp tâm thần, dưới sự chống đỡ cường đại của đệ nhất tinh tú đang vận chuyển, Vân Thiên Hà bắt đầu hướng đế các khuyết huyệt đang bị phong bế trong đệ nhị tinh vực tiến hành trùng kích. Đúng lúc này thì hàn phách chi linh vẫn bị Vân Thiên Hà một mực áp chế trong cơ thể, giống như một chiến tướng được trang bị võ trang hạng nặng phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối, mang theo khí thế kiệt ngạo, bế nghĩa dẫn đạo tinh linh chi khí bắt đầu hướng đến tinh khiếu của đệ nhị tinh vực bắt đầu mạnh mẽ trùng kích. Oanh, ngay khi hàn phách chi linh phát đi đôn mi trùng kích thì thân thể Vân Thiên Hà chấn động, tinh vị đồ trong cơ thể khi trùng kích khiếu huyệt giống như bị một cây cương châm đâm vào, lập tức truyền đến cảm giác đau đớn. Bất quá cảm giác đau đớn cũng chỉ kéo dài một hô hấp, Vân Thiên Hà đã thích ứng với cảm giác này từ lâu, nguyên bản khiếu huyệt kia đã có chút yếu đi, nay lại bị hàn phách chi linh trùng kích nên có thể dễ dàng công phá lớp phòng ngự bên ngoài. Đại lượng tinh linh chi khí trong cơ thể Vân Thiên Hà lập tức dũng mãnh tiến vào, chỉ trong chốc lát tinh khiếu này đã được thắp sáng. Lúc này Vân Thiên Hà vẫn vững vàng khống chế đệ nhất tinh tú cung cấp tinh linh chi khí cho việc trùng kích khiếu huyệt, còn hàn phách chi linh đảm nhiệm thế tiến công. Chỉ cần Vân Thiên Hà chưa phát mệnh lệnh tiếp tục trùng kích khiếu huyệt thì hàn phách chi linh vẫn ở trong tinh khiếu chờ mệnh. Cốc truyện audio.com, lệnh tiếp theo, thế nên lần trùng kích tinh khiếu tiến hành điểm tinh này hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Vân Thiên Hà, không hề phát sinh việc tinh linh chi khí giống như hồng thủy không thể khống chế được như lúc trước, càng không xảy ra tình huống bị động dẫn đến việc hai tinh tú phát sinh bài xích dẫn đến việc tạo ra một cơn lốc tinh linh chi khí. Vân Thiên Hà tuyệt đối khống chế tinh linh chi khí và hàn phách chi linh đến mức độc thao túng, dễ dàng tùy tâm sở dục. Sau khi hàn phách chi linh trùng kích khiếu huyệt thứ 13 trong đệ nhị tinh tú, Vân Thiên Hà liệt tiến hành một phen bồi dưỡng ôn nhuận, tiếp theo mới lại khống chế hàn phách chi linh hướng tinh khiếu thứ 14 tiến hành trùng kích mãnh liệt. Rầm rầm, pháo đài kiên cố cũng dần bị công phá, khi tinh khiếu thứ 14 bị trùng kích, Vân Thiên Hà vẫn như cũ thản nhiên từ từ tiến hành bồi dưỡng ôn nhuận rồi mới tiếp tục lại quá trình trùng kích. Mà hàn phách chi linh trong viết nhê trùng kích điểm tinh với vai trò chiến tướng đã thực sự phát huy ưu thế và tác dụng. Có hàn phách chi linh làm tướng tiên phong, Vân Thiên Hà hầu như là tiến bước như trẻ tre, các huyệt khiếu bị phong bế dưới thế công mãnh liệt của binh đoàn tinh khí do hàn phách chi linh dẫn đầu hoàn toàn bị nghiền nát. Càng tiến hành quá trình điểm tinh, quân đoàn này lại càng thể hiện ra sức mạnh của mình. Lần trùng khiếu điểm tinh này không có bất kỳ một cản trở khó khăn nào. Vân Thiên Hà cảm thụ cảm giác sảng khoái khi chỉ huy một đội quân vô địch đánh đâu thắng đó. Trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào. Ngay sau đó khiếu huyệt thứ 18, 19, 20 lần lượt được thắp sáng, thẳng cho đến khi hàn phách chi linh và TLCP trùng kích khiếu huyệt cuối cùng của đệ nhị tinh tú, Vân Thiên Hà đột nhiên cảm giác thấy con đường đang băng băng tiến tới đột nhiên bị chặn lại bởi một cỗ sức mạnh vô hình cường đại kiên cố cản trở. Vân Thiên Hà biết đó chính là cánh cửa dẫn đến đệ tam tinh tú. Trước mỗi tinh tú đều có một cánh cửa, một tinh môn, chỉ khi nào mở ra tinh môn mới có thể tiến hành trùng khiếu điểm tinh trong tinh tú đó. Vân Thiên Hà thử dùng hàn phách chi linh trùng kích phiến tinh môn của đệ tam tinh tú nhưng lập tức thân thể cảm thấy đau đớn, khó chịu, nội tạng cường liệt bài xích làm cho Vân Thiên Hà cảm thấy không thích hợp, vì vậy liền lập tức dừng lại quá trình. Nhớ đến lúc trùng kích tinh môn đệ nhị tinh tú, trong lúc hắn không hề hay biết thì đã có một cảm giác nhẹ nhàng thư sướng, việc mở ra tinh môn đệ nhị tinh tú đã hoàn thành. Mà lần này không hiểu vì sao muốn trùng kích phiến tinh môn đệ tam tinh tú lại có cảm giác lạ thường đến vậy, nhất là cảm giác thân thể bài xích, hiện tượng quả là khó hiểu. Nhưng hắn cũng không hề suy nghĩ nhiều, hiện tại 28 tinh khiếu trong đệ nhị tinh tú đều đã được thắp sáng toàn bộ. Vân Thiên Hà còn phải tốn một chút thời gian dùng đại lượng tinh linh chi khí bồi dưỡng ôn nhuận rồi mới khuếch trương mở rộng kinh mạch và tinh khiếu. Lại trải qua 2 canh giờ nữa. Khi Vân Thiên Hà đã dùng đại lượng tinh linh chi khí tiến hành bổ sung cho đệ nhị tinh tú, đồng thời cũng thuận tiện tầm bổ các tinh khiếu và kinh mạch có tổn hại trong quá trình trùng khiếu điểm tinh vừa rồi. Đến lúc này đã hoàn thành quá trình tu luyện đệ nhị tinh khiếu đạt đến đại viên mãn, làm cho Vân Thiên Hà cảm giác thư sướng không gì sánh được, cảm giác thoải mái tràn ngập khắp toàn thân. Cảm giác, góc truyện audio.com, thế này đã lâu rồi hắn không được cảm thụ kể từ lúc hoàn thành thắp sáng toàn bộ đệ nhất tinh tú đến giờ. Nhưng giờ phút này khi mà tinh linh chi khí dư thừa tràn đầy khắp hai tinh tú, cảm giác thư sướng này giống như bạo phát, làm cho đến cả linh hồn hắn cũng thư sướng. Đương nhiên loại cảm giác này đã có sự biến hóa. Khi Vân Thiên Hà thu công, hai con mắt lấp lánh thần quang dần mở ra nhìn lại thân thể mình, đúng như hắn đã tưởng tượng, hắn cũng đã hoàn thành lần tẩy cân phạt tùy thứ hai. Trong quá trình tẩy cân phạt tùy lần này không có cảm giác đau đớn đến nỗi cả thân thể co quắp như lần đầu, mà chỉ có một cảm giác sảng khoái đến cực điểm. Trong cơ thể bài tiết ra một lớp tạp chất màu đen bốc mùi tanh hôi. Tuy nhiên hiện tại tạp chất cũng đã bị đông thành băng. Khi Vân Thiên Hà đứng lên lập tức vang lên tiếng đứt gãy, từng mảng tạp chất từ trên người rơi xuống. Lần tẩy cân phạt tùy này bài tiết tạp chất so với lần đầu ít hơn một chút. Thế nhưng Vân Thiên Hà vẫn còn cảm giác cơ thể vẫn chưa bài tiết hết tạp chất ra ngoài. Đột nhiên trong bụng Vân Thiên Hà truyền đến từng trận co thắt làm cho hắn có cảm giác buồn nôn. Hoa, rốt cục một lúc sau Vân Thiên Hà kéo ít hầu há mồm phun ra một ngụm máu đen. Cục máu đen truyền đến một cỗ khí tức ác hàn không gì sánh được, lập tức đông thành băng đập xuống mặt đất tỏa ra từng tia vụ khí. Phun ra cục máu đen kia, rốt cục Vân Thiên Hà cũng thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cảm giác sảng khoái hơn. Đệ nhị tinh tú cũng đã hoàn thành chu thiên tuần hoàn. Hiện tại Vân Thiên Hà chỉ cần tu luyện dẫn tinh quyết để cho hai tinh tú phát huy hết công năng, lúc đó chỗ tốt tất nhiên là không cần nói cũng biết. Cảm giác tinh linh chi khí trong cơ thể còn tương đối tràn đầy nhưng không hề có cảm giác bạo thể. Vân Thiên Hà cảm rất tốt, mà trời cũng đã gần sáng nên hắn không tiếp tục tu luyện mà trực tiếp trở về phòng. Ngay khi Vân Thiên Hà trở về, hai nha hoàn lập tức chuẩn bị nước cho Vân Thiên Hà tắm rửa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ những tạp chất trên cơ thể, Vân Thiên Hà cảm thấy thần thanh khí sảng, mà lúc này ngoài trời cũng đã hoàn toàn sáng rõ. Lúc này Tinh Mông đi vào sân nhìn thấy biến hóa của Vân Thiên Hà, trong mắt hiện lên tia dị sắc. Nhưng ngay lập tức đã hồi phục tinh thần, cầm lấy một phong thư đưa cho Vân Thiên Hà nói. Thiếu chủ, Ưng Bưu do tình báo doanh huấn luyện đã bắt đầu tiến vào giai đoạn thực hành, lần trước đưa đến đây chỉ là một mảnh giấy trắng không có nội dung, còn lần này mới chính là thức được viết bằng mật văn, thỉnh thiếu chủ xem qua. Vân Thiên Hà cầm lấy phong thư, mở ra nhìn một lúc rồi đạm nhiên nói. Quả nhiên hoàng đế đã lập đại hoàng tử lên làm thái tử. Điều này sợ rằng đã có người trở nên nóng nảy rồi, không biết hắn có lòi ra cái đuôi cáo hay không. Phát hiện ra phong thư có hai lớp, vì vậy Vân Thiên Hà liền tách ra đọc tiếp. Phong thư thứ hai nói đến việc của Tập Dũng Bang, hiện nay Tập Dũng Bang ở kinh thành ngoại trừ khu vực Bắc Thành thì các khu khác rất khó phát triển. Không chỉ như vậy mà còn bị các thế lực khắp nơi chèn ép, không cho phát triển ra ngoài. Mặc dù có hoàng đế và thái tử ở phía sau ngầm trợ giúp nhưng ám tiễn khó phòng. Hiện nay sản nghiệp ngoại vi của tình báo doanh đã gặp phải trùng kích, kinh doanh trở nên thua lỗ. Tình báo doanh hiện tại lại không dám điều động, không thể triển khai điều tra nên cũng không tìm được thế lực nào để triển khai đàn áp. Tại góc truyện audio.com, kinh thành từng bước đều gian nan, nhiều thế lực ngăn trở. Cuối cùng Tập Dũng Bang phải xin chỉ thị của Vân Thiên Hà hướng phát triển sắp tới thế nào. Xem qua tin tức này một lúc, Vân Thiên Hà nói với Tinh Mông. Chuyển mật văn đến Thu Hàn, mọi việc ở kinh thành cứ nguyên như cũ mà làm, tạm thời kế hoạch thương nghiệp doanh không có gì thay đổi, kinh doanh thua lỗ cũng không cần để ý, bảo bọn họ phải vững vàng, Tập Dũng Bang cũng nên hoãn việc phát triển. Chúng ta không cần phải sốt ruột, có người so với chúng ta còn muốn cấp bách hơn, chúng ta cứ ngồi chờ biến hóa tiếp theo. Vâng, Tinh Mông lập tức lên tiếng trả lời nhưng cũng không rời đi ngay. Vân Thiên Hà lại nói, mấy người ở Hoang Trạch phía Tây có động tĩnh gì không? Tinh Mông trả lời, những người này sau khi đến Hoang Trạch vẫn một mực ở trong nhà tạm thời không có hành động gì. Theo như lời kể của người chúng ta ở gần đó thì đám người này và chủ nhân trước kia của Hoang Trạch là thân thích. Bọn họ nói với bên ngoài là ở lại để điều tra về cái chết của thân nhân. Mượn cớ mà thôi, Vân Thiên Hà đạm nhiên nói, người này lai lịch thần bí thực lực sâu không dò được, cứ tiếp tục quan sát tiếp xem thế nào. Lúc này Tinh Mông mới rời đi, Vân Thiên Hà chắp tay sau lưng, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như thật sự vì tinh tú thiên mệnh của ta mà đến thì cũng có thể lợi dụng đối phương một chút. Cách chương.